Chuyện một người lính. Chính xác như một chiếc đồng hồ, cứ đúng 8:30 tối, còi báo động lại hú lên, dẫn đến những hoạt động điên cuồng ở khu chôn. Các cư dân làm theo những chỉ dẫn đã được ra rã trên loa phóng thanh suốt cả tuần vừa rồi nhằm đề phòng sự bùng nổ của các hành động chiến tranh. Tắt hết đèn, khóa nguồn, mọi máy móc, tắt bếp ga, đóng cửa nhà, xếp hàng trật tự và đi tới bon ke. Bon ke nằm bên dưới trường học, đó là một gian phòng lớn hình chữ nhật có ánh sáng dịu, sàn trải thảm đỏ, bụi bặm bạc thết và đồ đạc duy nhất trong phòng là hai chiếc ghế ọp ẹp và một chiếc bàn bằng kim loại cũ, trên đặt một chiếc TV 14 inch. Bon ke này khiến người ta cảm thấy nóng bức, ngột ngạt và có cảm giác bị giam hãm. Nhưng nó là nơi bảo vệ chúng tôi, vì vậy chúng tôi quả thực không thể phàn nàn. Mặc dù người ta đồn rằng Bon ke ở Pali Hill có một cái TV 32 inch và những tấm đệm Dunlopillo và điều hòa nhiệt độ. Dân cư tập trung trước màn hình TV, giờ đã được chỉnh sang kênh tin tức. Tôi nhìn quanh phòng, gần như toàn bộ khu chôn đang có mặt ở đây. Gia đình Gokhale, gia đình Nanny, gia đình Papat, ông Wak, ông Kukani, bà Damle, ông Shake, bà Bakwe. Chỉ có ông quản lý Ramakrishna là không thấy đâu. Chắc hẳn ông ấy còn bận đếm biên lai thuê nhà và chữa những bóng đèn hỏng, những vòi nước rò rỉ và thanh chắn bị gãy. Thoạt đầu là phần quảng cáo. Cuộc chiến này được Mother India, Toothpaste và Jollibee tài trợ. Sau đó chúng tôi theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng. Các lực lượng của Ấn Độ đang thắng thế, ông ta sốt sắng nói với chúng tôi, và việc kẻ thù hoàn toàn đầu hàng chỉ còn tính bằng ngày. Đây là một cuộc chiến, một mất một còn. Ông ấy cao giọng, nó sẽ đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa khủng bố và cái đói và sự nghèo khổ. Hãy hào phóng đóng góp cho quỹ phúc lợi của chiến sĩ. Ông ấy hối thúc chúng tôi. Sau bài diễn văn của Thủ tướng, một nữ diễn viên trẻ xuất hiện trên truyền hình, nói những điều y hệt theo phong cách phim Femi. Chú thích, Femi là thể loại âm nhạc được soạn cho các bộ phim Ấn Độ, sử dụng nhạc cụ truyền thống và hiện đại với các giai điệu và ca từ có bắt nguồn từ âm nhạc dân gian và âm nhạc cổ điển. Hết chú thích. Cánh phụ nữ trố mắt nhìn cô diễn viên. Họ nói trông cô ấy trẻ trung và xinh đẹp làm sao. Họ hỏi nhau sari cô ấy bằng lụa hay bằng the. Làm thế nào cô ấy giữ được làn da mịn màng đến thế? Cô dùng loại xà bông nào? Cô trắng trẻo thế. Cô không cần kem trắng và đẹp. Cánh đàn ông giận sôi lên. Những tên khốn đó gây ra cho chúng ta đủ các vấn đề. Họ nói, đủ là đủ. Lần này chúng ta nên phá hủy hoàn toàn Pakistan. Ông Wakle, một chuyên gia về chiến tranh, là giảng viên đại học. Ông là người có giáo dục nhất trong khu chôn. Pakistan có tên lửa và bom nguyên tử. Ông ấy nói với chúng tôi, đó là lý do chúng tôi phải ở trong bon ke này, để chúng tôi được bảo vệ khỏi chất phóng xạ. Nhưng chẳng có gì thực sự bảo vệ được chúng tôi trước bom nguyên tử. Khi bom nổ, ông nói, nước sẽ thành không khí sẽ thành lửa, mặt trời sẽ biến mất, một đám mây khổng lồ hình nấm sẽ dâng lên bầu trời, và tất cả chúng tôi sẽ chết. Ông ấy kết luận một cách nghiêm nghị. Nhưng thật khó để hình dung về cái chết khi bạn là một đứa trẻ 12 tuổi giống như tôi và Putun, hay 10 tuổi như Salim và Dinesh. Đây là một cuộc chiến tranh đầu tiên bạn nếm trải. Chúng tôi đầy háo hức tò mò. Chúng tôi ngồi mọc rễ trước cái vô tuyến, bị thôi miên bởi những hình ảnh của cuộc chiến. Chúng tôi không biết và không quan tâm đến phóng xạ. Chúng tôi quan tâm đến những thứ quan trọng hơn, chẳng hạn như bom nguyên tử nổ to đến mức nào? Liệu chúng tôi có thể nhìn thấy máy bay phản lực bay phía trên nhà của chúng tôi không? Nó có giống đi qua ly không? Không thú vị sao nếu một quả bom nguyên tử rơi xuống cạnh khu chôn của chúng tôi? Đã là đêm thứ ba của cuộc chiến tranh. Cuộc sống của chúng tôi trong bon ke ngã theo một mô hình có thể đoán trước được. Cánh đàn bà bắt đầu mang rau củ, đồ đan vào phòng. Họ ngồi thành nhóm, thái cà chua và khoai tây, đan áo len, bóc đậu lăng, nhặt rau bina và rau mùi, trao đổi những tin tức nóng hổi. Các bà có biết bà Goswami đã mua một cái TV 25 inch mới toanh không? Có trời mới biết chồng bà ta kiếm đâu ra nhiều tiền thế. Hình như ông Bawat và bà vợ đêm hôm qua cãi nhau to lắm. Hầu như tất cả những hàng xóm láng giềng đều có thể nghe thấy nữa đấy. Các cô đã đọc số mới nhất của tạp chí Starbucks chưa? Nó nói Aman Ali có lẽ là người đồng tính. Cảnh đàn ông chăm chú lắng nghe bản tin và bàn luận về những đồn đại mới nhất. Có đúng là tình trạng khẩn cấp sắp sửa được ban bố không? Người ta nói Pathankot đã bị bom phá hủy hoàn toàn. Nhiều dân thường đã chết. Meta có thông tin đáng tin cậy từ Bộ Quốc phòng rằng xăng dầu sẽ khan hiếm, hành và cà chua gần như đã biến mất khỏi các chợ nên bắt đầu tích trữ sữa đi là vừa. Bọn trẻ chúng tôi có một hội riêng của mình. Chúng tôi chạy quanh gian phòng rộng, la hét, kêu gào, ngã đèn lên nhau, làm cho cánh phụ nữ khiếp đảm. Chúng tôi chơi trò chơi đoán chữ cho tới khi phát chán, rồi Butun phát minh ra một trò chơi mới. Nó được gọi bằng cái tên rất hợp với hoàn cảnh, trò chơi chiến tranh và hòa bình. Trò chơi khá đơn giản. Chúng tôi chia làm hai đội, một đội do tướng Ấn Độ chỉ huy, còn đội kia do tướng Pakistan chỉ huy. Hai đội phải đuổi bắt nhau. Ai bị bắt trước sẽ trở thành tù binh chiến tranh và chỉ được thả theo cách trao đổi tù binh. Bắt được tướng sẽ được tính bằng hai tù binh. Đội nào có số tù binh lớn nhất sẽ là đội chiến thắng. Chỉ có một vấn đề, không ai muốn làm tướng Pakistan. Cuối cùng, bọn chúng nó tóm Solim. Cậu là người đạo hồi. Bọn chúng nói với cậu ấy. Vậy cậu làm tướng Pakistan đi. Thoạt đầu Solim không đồng ý, nhưng cuối cùng bị mua chuộc bằng lời hứa, cậu ấy sẽ được hai gói kẹo cao su. Tôi nhập đội của Solim và chúng tôi đánh quân Ấn Độ. Khi đã chơi hết mọi trò chơi, chúng tôi túm tụm vào một góc, nghỉ cho đỡ mệt và bàn tán về chiến tranh. Tớ thích cuộc chiến tranh này. Tôi nói, nó thú vị đấy. Và chủ của tớ, cô Nilima Kumari, đã cho tớ nghỉ một tuần vì lệnh giới nghiêm. Đúng vậy, Butun nói, trường tớ cũng đóng cửa một tuần rồi. Tớ ước gì tháng nào cũng có chiến tranh. Dinanesh nói, dẹp chuyện vớ vẩn này đó là ngay. Một người đàn ông gầm lên sau lưng chúng tôi. Chúng tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một ông già người Sikh chống nạng đứng phía sau lưng chúng tôi. Ông gầy và cao, có bộ rêu mép lưa thưa trên khuôn mặt phong sương. Ông đội chiếc khăn xếp màu xanh ô liu hợp với bộ quân phục có nhiều túi và đeo thắt lưng to bản. Ông nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ, giơ một ngón tay lên với vẻ cáo buộc. Sao bọn bay dám đem chiến tranh ra mà nói giỡn hả? Chiến tranh là chuyện hệ trọng, nó cướp đi những mạng sống đấy. Chỉ đến lúc đó, chúng tôi mới nhận thấy ông bị mất một chân. Chúng tôi biết ông là Lance Neck. Chú thích. Cấp bậc tương đương với Lance Corporal trong quân đội Anh, hỗ trợ cho Corporal, binh nhất, kiêm nhiệm chỉ huy một phân đội tạm thời. Hết chú thích. Đã xuất ngũ, Banwa Singh. Rằng ông ấy mới chuyển đến khu John của chúng tôi, rằng ông sống một mình và đã bị mất một chân trong chiến trận. Sau khi đã quả phạt chúng tôi, Banwa Singh tập tễnh đi về phía trước trên đôi nạng và ngồi xuống một chiếc ghế trước màn hình TV. TV đang phát đi những hình ảnh được truyền trực tiếp về cuộc chiến. Màn hình bị bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ mờ màu xanh lá cây. Chúng tôi nhìn thấy máy phóng rocket đã được nạp một quả rocket. Một người lính nhấn một cái nút và quả rocket phóng ra trong ánh lửa sáng chói. Nửa phút sau, chúng tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng xanh ở phía xa xa và có tiếng nổ. Chúng ta đã bắn trúng mục tiêu. Một sĩ quan quân đội đứng cạnh máy phóng rocket tuyên bố. Anh ta nhe răng cười. Răng anh ta xanh đến mức dị thường. 10 giây sau, một quả rocket khác được phóng đi. Phóng viên quay người về phía camera nói. Đây là chương trình tin tức đặc biệt được truyền trực tiếp về tình hình chiến sự ở vùng Rajasthan. Tôi là Sunny Yash của Star News, đang ở cùng sư đoàn số 5. Mời các bạn trở lại trường quay. Chúng tôi không biết được mục tiêu của lần phóng rocket vừa rồi là gì. Quả rocket có bắn trúng đích hay không? Bao nhiêu người chết trong đợt tấn công đó và bao nhiêu người sống sót? Một ca sĩ nổi tiếng xuất hiện và bắt đầu hát một bài hát yêu nước quen thuộc với vẻ thích thú. Lance Neck đã xuất ngũ, Banwa Singh đứng dậy khỏi ghế. Đây không phải là một cuộc chiến thật sự. Ông phẫn nộ nói, đó là một trò đùa. Người ta đang cho các ông xem một vở kịch tình cảm tâm lý quần chúng nhiều kỳ. Ông Quét không được vui. Ồ, vậy một cuộc chiến tranh thật sự là gì? Ông ấy hỏi. Ông Banwa nhìn ông Quét với vẻ khinh thường của một người lính đối với một dân thường. Một cuộc chiến tranh thực sự khác nhiều so với bộ phim trẻ con này. Một cuộc chiến tranh thực sự có máu và lòng dũng cảm. Một cuộc chiến tranh thực sự có xác chết, có những bàn tay bị lưỡi lê của kẻ thù chém đứt và những cái chân bị bom đạn làm cục. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh nào vậy? Ông Quét hỏi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh thực sự cuối cùng, cuộc chiến năm 1971. Ban Washing hãnh diện nói. Vậy sao ông không cho chúng tôi biết về chiến tranh thực sự là như thế nào? Bà Đam Lê nói. Đúng rồi, kể cho chúng cháu nghe đi bác. Chúng tôi hò hét. Ban Washing ngồi xuống. Các vị thật sự muốn biết một cuộc chiến tranh thực sự là như thế nào ư? Ok, vậy thì tôi sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện của tôi về 14 ngày vinh quang khi chúng tôi giành được chiến thắng lừng lẫy nhất trước Pakistan. Chúng tôi túm tụng quanh người lính già, hệt như những đứa cháu, mở to mắt, nghe ông của chúng kể chuyện. Ban Washing bắt đầu kể, mắt ông đượm vẻ xa xăm, mơ màng thường thấy khi người ta nói về những chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi. Giờ tôi sẽ đưa các bạn trở về năm 1971, trở về giai đoạn khốc liệt nhất trong lịch sử Ấn Độ. Im lặng bao trùm đám thính giả trong bong ke. Ông Quát là vặn nhỏ TV. Không ai phản đối. Chương trình thời sự trực tiếp trên TV với những tin tức được xào xáo lại không thể sánh được với câu chuyện kể lần đầu của một người lính thực thụ. Cuộc chiến tranh thực sự bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 12 năm 1971. Tôi nhớ rất rõ ngày đó bởi vì vào chính ngày phát động chiến tranh, tôi nhận được một bức thư từ Bathakot, từ người vợ yêu dấu của tôi, báo cho tôi biết cô ấy đã sinh con trai, đứa con đầu lòng của chúng tôi. Vợ tôi viết trong thư: anh không ở bên em, nhưng em biết anh đang chiến đấu cho tổ quốc của mình, và điều này khiến tim em tràn ngập niềm tự hào và vui sướng. Em sẽ cầu nguyện cho anh được bình yên, và em sẽ cùng con trai đợi anh chiến thắng trở về. Tôi đã khóc khi đọc bức thư ấy, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi không khóc vì phải xa gia đình vào thời điểm như thế. Tôi hạnh phúc vì mình sẽ bước vào một trận chiến với lời cầu chúc của vợ tôi và được tiếp thêm sức mạnh bởi sự chào đời của đứa con trai mới sinh. Bà ấy đặt tên con trai của ông là gì? Bà Đam Lê hỏi. Ồ, từ lâu trước khi đứa trẻ chào đời, chúng tôi đã quyết định rằng nếu nó là con gái, chúng tôi sẽ gọi nó là Durga. Còn nếu là con trai, chúng tôi sẽ đặt tên nó là Sachin. Vậy nên, nó tên là Sachin. Chiến tranh bắt đầu như thế nào? Đêm mùng 3 tháng 12, có trăng non. Dưới sự che đậy của bóng tối, kẻ thù hèn nhát mở đợt tấn công phủ đầu không kích nhiều sân bay của chúng ta nằm dọc khu vực phía Tây, Srinagar, Avantipur, Bathakot, Uttalay, Jodhpur, Ambala, Agra. Tất cả đều bị oanh tạc. Những cuộc không kích được nối tiếp bằng những cuộc tấn công trên quy mô lớn vào khu vực chiến lược ở Cham, ở phía Bắc. Vậy khi chiến tranh nổ ra, ông đang đóng quân ở đâu? Ông Wagler hỏi. Ngay ở Cham, trong sư đoàn bộ binh số 13, tôi thuộc trung đoàn lính người Sikh, tiểu đoàn của tôi, tiểu đoàn Sikh số 35, dàn quân ở Cham, giữa một lữ đoàn gồm các binh chủng phối hợp. Giờ các bạn cần phải hiểu tại sao Pakistan lại tấn công chúng tôi ở Cham. Cham không chỉ là một ngôi làng nằm ở bờ Tây của sông Munawwar Tawi, mà nó còn là đường giao thông huyết mạch đến các huyện của Agno và Jorian. Nếu địch chiếm được Cham, cả đất nước sẽ lâm nguy. Vậy là đêm hôm đó, quân Pakistan mở cuộc tấn công theo ba hướng nhằm vào chúng tôi. Chúng có hàng rào, đại bác yểm trợ, súng và súng cối. Cuộc bắn phá dữ dội đến nỗi chỉ trong vài giờ, hầu như tất cả bon ke của chúng tôi đều bị tàn phá nghiêm trọng và ba trong số các đội trinh sát của chúng tôi bị xóa sổ. Khi cuộc tấn công bắt đầu, tôi chỉ huy một đội tiên phong cùng ba người khác. Đơn vị của chúng tôi bị kẻ thù tấn công với một sức mạnh vô cùng to lớn. Các bạn nên nhớ rằng, từ Munawwar đến Tawi, chúng tôi chỉ có ba tiểu đoàn, thế mà phải đương đầu với cả một sư đoàn bộ binh của Pakistan, sư đoàn bộ binh số 23, với một lữ đoàn tăng thiết giáp gồm khoảng 150 xe tăng và khoảng 9 đến 10 trung đoàn pháo binh. Pakistan đổ vào Cham, một lực lượng pháo binh nhiều hơn lực lượng pháo binh ở toàn bộ mặt trận phía đông. Ba cấp dưới của tôi lúc đó là Sukhvinder Singh đến từ Patiala, Rajeshwar đến từ Hoshiarpur, K. Kanel Singh đến từ Luhina. Kanel là người giỏi nhất nhóm. Cậu ấy cao lớn vạm vỡ, có giọng nói oang oang và nụ cười dễ lây. Cậu ấy không sợ chiến tranh, cậu ấy không sợ chết, nhưng có một nỗi sợ cứ dày dò cậu ấy hết ngày này qua ngày khác.
Đó là gì vậy?
Ông Kukani hỏi. Sợ bị chôn. Các bạn thấy đấy, chúng tôi nghe nói nếu phát hiện thấy xác của bất kỳ người lính Ấn Độ nào, quân Pakistan sẽ không bao giờ trả xác cho chúng tôi. Thay vì thế, họ cố tình chôn xác chết theo truyền thống đạo Hồi, cho dù người lính Ấn Độ theo đạo Hindu. Kanel là người kính thần sùng đạo và cậu ấy sợ rằng nếu chết trên chiến trường, xác cậu ấy sẽ bị chôn dưới 6 tấc đất thay vì được hỏa táng.
Hãy hứa với tôi, thưa chỉ huy.
Một tuần trước khi cuộc chiến bắt đầu, cậu ấy nói với tôi rằng ông sẽ đảm bảo nếu chết, tôi sẽ được hỏa táng theo đúng cách. Nếu không, linh hồn của tôi sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên và sẽ buộc phải lang thang dưới âm ti trong 36.000 năm. Tôi cố trấn an cậu ấy và nói rằng cậu ấy sẽ không chết, nhưng cậu ấy vô cùng cương quyết. Vậy là chỉ để cậu ấy không được nói đi nói lại nữa, tôi bảo cậu ấy. Được rồi, Kanel, nếu cậu chết, tôi hứa sẽ hỏa táng cậu với đầy đủ nghi thức của đạo Hindu. Vậy là vào đêm ngày mùng 3 tháng 12, chúng tôi đang ở trong một bunker trên tuyến đầu. Kanel, Shovinder, Rajeshwa và tôi khi địch bắt đầu khai hỏa. Ông bị Buthun ngắt lời. Bác ơi, bunker của bác có một chiếc tivi như trong bunker của chúng ta không? Người lính bật cười thành tiếng. Không, con trai ạ. À. Bunker của các bác không được sang trọng như thế này đâu. Nó không có thảm, cũng chẳng có tivi. Nó vừa nhỏ vừa chật chội. Nó chỉ chứa nổi 4 người thôi. Nó nhung nhúc mũi và thỉnh thoảng rắn còn mò vào viếng thăm nữa. Giọng Banwan trở nên nghiêm trang hơn. Tôi không biết trong các bạn có ai thông thuộc địa hình Jam hay không. Đó là một vùng địa hình bằng phẳng nhưng nổi tiếng với loại đá xám và Sakada hay cỏ voi, cao và rậm đến mức có thể ngụy trang cho cả một chiếc xe tăng. Qua lớp cỏ rậm rạp ấy, kẻ thù tìm đến chúng tôi trong sự che đậy của bóng tối. Trước khi chúng tôi phát hiện ra điều đó, đạn súng cối đã nổ ở cả hai bên trái và bên phải chúng tôi. Trời tối đen như mực và tôi không thể nhìn thấy gì hết. Những quả lựu đạn rơi trúng bunker. Nhưng chúng tôi kịp bò ra ngoài trước khi nó phát nổ. Khi chúng tôi đánh liều bò ra khỏi bunker, một cơn mưa đạn từ một khẩu súng máy hàng nhẹ đón chào từng bước di chuyển của chúng tôi. Lặng lẽ, chúng tôi bước về phía trước, đi hàng một, cố xác định nguồn đạn. Chúng tôi tiến về phía trước an toàn, sắp tiếp cận được bunker, nơi đạn được bắn ra của quân Pakistan, thì một quả đạn súng cối nổ ngay phía sau tôi. Tôi còn chưa kịp nhận thức được tình hình, thì Shovinder và Rajeshwa đã chết. Kanel thì đang chảy máu vì bị mảnh đạn găm vào bụng. Tôi là người duy nhất thoát chết, chỉ bị thương ngoài da. Tôi vội báo về biểu chỉ huy đại đội về tình hình thương vong. Tôi cũng nói với ông ấy rằng có một khẩu LMG đang nã đạn như mưa từ bunker của địch và nếu không bị chặn họng thì nó sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho đại đội. Chỉ huy nói ông ấy không thể phí phạm thêm một tiểu đội nữa và yêu cầu tôi bằng cách nào đó hãy vô hiệu hóa khẩu LMG. Tôi sẽ tiến về bunker của địch. Tôi nói với Kanel, cậu hãy yểm trợ cho tôi. Nhưng Kanel ngăn tôi lại. Đây là nhiệm vụ tự sát, thưa chỉ huy. Cậu ấy nói với tôi. Tôi biết, Kanel. Tôi đáp. Nhưng phải có người thực hiện nhiệm vụ này. Vậy hãy để tôi làm, thưa chỉ huy. Kanel nói. Tôi tình nguyện vô hiệu hóa khẩu súng máy của kẻ thù. Rồi cậu ấy nói với tôi. Thưa chỉ huy, ông có vợ. Ông lại vừa may mắn có được một đứa con trai. Tôi không còn ai thân thích. Không có ai ở phía sau tôi. Chẳng có ai ở phía trước tôi. Có lẽ tôi đằng nào cũng sẽ chết vì vết thương này. Hãy để tôi đi và làm gì đó phụng sự tổ quốc. Nhưng xin đừng quên lời hứa của ông, thưa ông chỉ huy. Và tôi chưa kịp thốt lời nào thì cậu ấy đã giật khẩu súng trường từ tay tôi và lao về phía trước. Baramati Kiyai, tổ quốc Ấn Độ muôn năm. Cậu ấy hô to và xông vào bunker địch. Dùng lưỡi lê đâm chết 3 tên địch và làm khẩu LMG câm họng. Nhưng khi đứng đó với khẩu súng trong tay, cậu ấy nhận thêm một phát đạn chí tử vào ngực và đổ ập xuống đất ngay trước mắt tôi, tay vẫn cầm chắc khẩu súng. Cả căn phòng im phăng phắc khi chúng tôi cố tình hình dung ra cảnh chiến trường khốc liệt. Tiếng đạn bay, tiếng súng cối dường như vang vọng khắp căn phòng. Ban Quan tiếp tục kể. Tôi đứng chôn chân tại chỗ trong gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi được lệnh quay về đại đội, nhưng lời hứa với Carnell cứ văng vẳng bên tai tôi. Giờ đây thi thể cậu ấy đang nằm trên trận địa của địch, và tôi không biết quanh đó còn bao nhiêu lính Pakistan. Tôi là người duy nhất còn lại trong tiểu đội của mình. Khoảng 3 giờ sáng hỏa lực ngừng hẳn, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Một cơn gió bất ngờ thổi tới khiến cây cối gần đó lao xao xào xạc. Tôi nhích từng phân về phía bon ke của quân Pakistan, cách đó không quá 200 phút. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ phía trước. Tôi căng tai nghe tiếng đập thình thịch của tim mình trong lúc nâng khẩu súng trường lên. Tôi lên còi súng, sẵn sàng khai hỏa, nhưng lòng hy vọng mình sẽ không phải sử dụng đến khẩu súng. Bắn trong bóng tối sẽ tạo ra một tia lửa sáng từ họng súng, làm lộ vị trí của tôi cho kẻ thù biết. Tôi cố nén ngay cả tiếng thở của chính mình. Một cái gì đó mảnh mai và trơn tuột bò qua lưng tôi. Tôi cảm thấy dường như là một con rắn. Tôi mong muốn đến tuyệt vọng, có thể dụ nó đi. Nhưng nỗi sợ hãi bị địch phát hiện buộc tôi nhắm mắt lại và hy vọng nó sẽ không cắn mình. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, nó bắt đầu trườn xuống chân tôi và tôi bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lưng tôi đẫm mồ hôi, còn cánh tay đau ê ẩm. Khẩu súng trường nặng như chì. Tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên, càng lúc càng gần hơn. Tôi căng mắt nhìn vào bóng tối, cố xác định hình dạng của địch. Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi biết rằng cái chết đang lén lút tiến đến gần. Hoặc tôi sẽ giết người, hoặc bị người giết. Một cành cây kêu lạo xạo, và tôi thậm chí nghe thấy cả tiếng thở yếu ớt. Đó là một sự chờ đợi khổ sở. Tôi phân vân không biết mình nên bắn hay để địch ra tay trước. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy ánh diêm và một cái gáy thấp thoáng trong tầm quan sát tựa như bóng ma cách tôi khoảng quá 10 phút. Tôi nhảy phát ra bụi cỏ, lao lên phía trước với lưỡi lê tuốt trần. Đó là một tên Pakistan đang định đi tiểu. Tôi suýt nữa đã hồi gục hắn, thì hắn bỗng quay lại, buông rơi khẩu súng trường và chắp tay cầu xin. Xin đừng giết tôi xin ông. Bọn bay còn bao nhiêu tên ở khu vực này? Tôi hỏi hắn. Tôi không biết, tôi bị lạc đơn vị, tôi chỉ đang cố quay về thôi. Tôi xin ông đừng giết tôi. Hắn òa khóc. Sao ta lại không nên giết mi chứ? Tôi hỏi. Suy cho cùng mi là kẻ thù kia mà. Nhưng tôi cũng là một con người giống như ông. Hắn nói. Màu máu của tôi cũng giống màu máu của ông. Tôi có một người vợ đang chờ tôi ở Mirpur và một đứa con gái vừa mới chào đời cách đây 10 ngày. Tôi không muốn chết mà vẫn còn chưa nhìn thấy mặt con mình. Nghe hắn nói thế, tôi thấy mềm lòng. Ta cũng có vợ và một đứa con trai mà ta chưa được nhìn mặt. Tôi nói với tên địch. Rồi tôi hỏi hắn. Mi làm gì ở khu vực của ta hả? Hắn im lặng một lát rồi ngập ngừng đáp. Tôi đáng lẽ đã giết ông. Thấy chưa? Tôi nói với hắn. Chúng ta là người lính. Chúng ta phải trung thành với bổn phận của mình. Nhưng ta hứa với Mi điều này. Ta sẽ chôn cất Mi theo đúng cách. Và sau đó không chớp mắt, tôi thập lưỡi lê xuyên tim hắn. Bà đem lê nhắm mắt lại tỏ vẻ ghê sợ. Ông Sik cũng khó chịu. Ông không cần phải miêu tả tỉ mỉ như thế.
Ông ấy nói với Ban Quan trong lúc Hoài Công cố gắng lấy tay bịt tai của Putun lại. Tôi sợ rằng sau khi nghe những chuyện giết chóc máu me này, con trai tôi có lẽ sẽ bắt đầu gặp ác mộng mất thôi. Ban Quan khụt khịt. Ái chà, chiến tranh đâu phải cho những kẻ câu nệ. Thực ra, làm cho các bạn trẻ này hiểu được chiến tranh là gì thì cũng tốt thôi. Bọn chúng nên hiểu rằng chiến tranh là chuyện rất hệ trọng, nó cướp đi những mạng sống. Chuyện gì xảy ra sau đó? Ông quát hỏi. Không có gì nhiều, tôi đến bon ke của địch. Ở đây có 3 xác lính Pakistan nằm cạnh xác của Carnell. Tôi vác cậu ấy lên vai và lảo đảo lần về nơi đóng quân của đại đội. Sáng hôm sau, chúng tôi hỏa táng cậu ấy. Mắt Ban Quan đẫm lệ. Tôi kể cho chỉ huy đại đội nghe về hành động dũng cảm phi thường của Carnell và ông ấy đề nghị truy tặng MVC cho Carnell Singh. MVC là gì ạ? Dinesh hỏi. Maha Vir Chakra. Đó là một trong những huân chương quân công cao quý nhất của nước ta. Vậy huân chương là cao quý nhất ạ? Huân chương BVC hay Param Vir Chakra. Huân chương đó gần như luôn được trao theo hình thức truy tặng. Vậy bác được nhận huân chương gì ạ? Danesh lại hỏi. Vẻ đau khổ hiện lên khuôn mặt của Bhagwan. Tôi không được tặng thưởng gì trong chiến dịch đó, nhưng câu chuyện của tôi chưa hết đâu. Tôi vẫn phải kể cho các bạn về trận cầu Madiala nổi tiếng. Ông Quát nhìn đồng hồ đeo tay. Ôi trời ơi, đã quá nửa đêm rồi. Chalo, chalo. Tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta đã có đủ chuyện thú vị rồi. Lệnh giới nghiêm đã hết, giờ chúng ta nên về nhà thôi. Chúng tôi miễn cưỡng giải tán. Ngày hôm sau, chúng tôi lại ở Bonke. Hôm nay, cậu con trai Ajay của ông Papat cũng có mặt. Chắc cậu ta vừa từ nhà bà nội về. Cậu ta là một kẻ hay khoác lác, lúc nào cũng khoe khoang về các món đồ chơi, máy vi tính, giày patin và một lô bạn gái của cậu ta. Tất cả chúng tôi đều ghét cậu ta, nhưng không nói ra. Chúng tôi không muốn cãi cọ gây sự với một đứa con trai 15 tuổi mà trông như đã 17. Hôm nay cậu ta mang theo một cuốn sổ nhỏ. Cậu ta gọi nó là một cuốn sổ lưu bút. Cậu ta cho những đứa khác xem những chữ viết ngoệt ngoạc. Đây là Amitabh Bachchan. Đây là Aman Ali. Chữ này là của Ravena. Đây là chữ ký của vận động viên bóng chày nổi tiếng Sachin Manvankar. Thế còn chữ ký này? Dinesh hỏi. Cậu ấy chỉ vào một nét chữ màu đen ngoệt ngoạc, không tài nào luận ra được. Ajay ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với vẻ ngượng ngùng. Chữ này là của mẹ tớ. Bà ấy thử bút. Putun cũng mang đến một thứ, nhưng đó không phải là một cuốn sổ lưu bút tích. Đó là một cuốn vở bài tập. Bố cậu ấy đã nói với cậu ấy rằng không đến trường không có nghĩa là không học. Giờ thì ngày nào cậu ấy cũng phải ngồi trong bon ke viết văn. Đề bài hôm nay là con bò cái của tôi. Mặc dầu Putun có con bò nào đâu. Trên TV, một phát ngôn quân sự đang phát đi một mẫu tin vắn. Các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các căn cứ không quân của Ấn Độ ở Ambala, Gokrabut và Gwalior đã bị vô hiệu hóa thành công. Các lực lượng của Ấn Độ đã chiếm được Bagla, Rihamia Khan, các căn cứ tiền tuyến của Pakistan tại Bawalpur, Sukhur và Nawabshah đã bị phá hủy hoàn toàn. Và Sakarapur giờ đây đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Ở khu vực Cham, những người lính của chúng ta đã đẩy lùi được một đợt tấn công quy mô lớn của Pakistan nhằm chiến cầu Mandiala. Chúng tôi hoan hô cuồng nhiệt, có nhiều tiếng vỗ tay lẫn những cái bắt tay. Bhagwan Singh vẫn ngồi trước TV như cũ. Vậy là chúng lại tấn công Mandiala. Ông lắc đầu nói, bọn Pakistan này chẳng bao giờ rút được bài học từ sai lầm của mình. Tôi cảm thấy có vẻ như Bhagwan đang đợi người nào đó hỏi ông ta về cầu Mandiala, nhưng chẳng ai cắn câu. Chương trình TV chuyển sang một cuộc bình luận tại trường quay. Một số chuyên gia đang bình luận về chiến tranh. Một người đàn ông để râu đeo kính nói, tất cả chúng ta đều biết Pakistan có gần 40 đầu đạn hạt nhân. Chỉ cần một quả bom phân hạch 15 kiloton nổ tại khu vực thành thị có mật độ dân số khoảng 25.000 người trên 1 km vuông cũng đủ giết chết khoảng 250.000 người. Giờ giả sử chúng ta ngoại suy dữ liệu này sang Mumbai, nơi... Ông Quát nói, nước sẽ trở thành không khí sẽ trở thành biển lửa, một đám mây hình nấm sẽ bùng lên trên bầu trời, và tất cả chúng ta sẽ chết. Ông Kulkarni tắt TV. Nghe đáng thất vọng quá. Ông ấy nói, thay vì cái đó, tại sao chúng ta không nghe câu chuyện thú vị của người anh hùng chiến tranh của chúng ta nhỉ? Bawanti, hôm nay ông đã nhắc đến trận đánh ở cầu Madiala. Hãy kể cho chúng tôi nghe về nó đi. Bhagwan trở nên hứng khởi, duỗi cánh tay ra rồi kéo áo tay lên. Ông gãi gãi chỗ chân cục, xoay ghế quay về phía đám thính giả và bắt đầu kể. Có một vách núi rất cao vắt ngang Munawa Tawi được gọi là Mandiala Bắc. Đây là nơi bị kẻ thù tấn công vào các đêm mùng 3 và mùng 4 tháng 12. Vì chúng tôi hầu như không có quân trấn giữ tại địa điểm chủ chốt này, nên các đồn bốt của chúng tôi đều bị chôn vùi. Sau đó quân Pakistan bắt đầu di chuyển bằng cả xe tăng lẫn bộ binh tới giao điểm của Mandiala, nơi chúng tôi đóng quân cùng tiểu đoàn Sikh 35, bên cạnh đại đội lính dù thuộc trung đoàn biệt kích 19. Lúc bấy giờ, chúng tôi hiểu rằng mục tiêu then chốt của sư đoàn 23 của quân Pakistan là chiếm cầu Mandiala. Một khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ buộc phải bỏ Cham và toàn bộ khu vực phía tây của Tawi.
Vậy là đến giữa ngày mùng 4 tháng 12, chúng tôi bắt đầu củng cố vị trí của mình. Tiểu đoàn kỵ binh 31 được tăng viện bởi trung đoàn tăng thiết giáp 27 và tiểu đoàn camion 37 đã được phái đi từ Arnur để mở cuộc tấn công nhằm chiếm lại Bắc Mandiala. Nhưng bi kịch xảy ra khi chỉ huy của tiểu đoàn Kumaon 37 bị đạn pháo của Pakistan giết chết trước khi họ có thể sát nhập với chúng tôi. Vậy nên tiểu đoàn đó không có người chỉ huy và mãi đến tối mới đến được Tawi. Vì thế họ đi chệch sang bờ Tây, nơi nhìn ra giao điểm Mandiala. Và vậy là khi đêm xuống, chỉ có tiểu đoàn Sikh 35 và đại đội lính dù của trung đoàn biệt kích 19 canh giữ cao điểm Mandiala, cùng với lực lượng tăng thiết giáp của tiểu đoàn kỵ binh 31 đang canh giữ Nam Mandiala. Hai tiểu đoàn của Pakistan, tiểu đoàn số 6 BOK và tiểu đoàn số 3 BOK, mở một cuộc tấn công dữ dội xuyên Tawi vào lúc 3 giờ sáng ngày 5 tháng 12. Chúng tiến vào cùng những cỗ xe tăng Baton của Mỹ, xe tăng T-59 của Trung Quốc, súng và bom. Những chiếc máy bay phản lực của không lực Pakistan gầm rú trên đầu chúng tôi, oanh tạc cả vùng, thả những quả bom nặng hàng nghìn cân xuống các điểm đóng quân của chúng tôi. Tôi nhìn thấy xe cháy khắp nơi, đại bác nổ, còn xe tăng tiến về phía chúng tôi tựa như những con côn trùng bằng thép khổng lồ trong đám cỏ voi mọc cao. Hỏa lực mạnh đến nỗi chỉ trong vòng 50 phút, nó đã bắn phá đến tận cùng các điểm đóng quân của chúng tôi. Tiểu đoàn 13 POK bất ngờ đụng độ với đơn vị Chad 29 của chúng tôi và đánh cho tan tác. Khi tiến lên, chúng chiếm cứ điểm 303 sau khi giết chết người chỉ huy. Nhiệm vụ phòng thủ ở điểm này cũng được giao cho tiểu đoàn Sikh 35. Nhưng thật không may, một số đồng đội của tôi không đáp lại tiếng gọi của nghĩa vụ. Họ bỏ chạy để tránh hỏa lực không ngớt của pháo binh địch. Nắm chắc được cứ điểm 303, Pakistan ra lệnh cho quân dự phòng tiến lên củng cố khu vực vừa chiếm được. Trước khi trời sáng, chúng đã tràn qua cầu Mandiala. Giờ thì dường như chỉ có phép màu mới cứu nổi chúng tôi. Ai đó cho tôi xin một ly nước được không? Banwan là một người kể chuyện giỏi. Ông biết nên nhấn mạnh ở từ nào, nên tạm dừng ở đâu và hỏi xin ly nước vào một thời điểm thích hợp nhất. Đúng lúc sự hồi hộp đã đạt tới mức không thể chịu đựng nổi. Ai đó mang vội cho ông một chiếc cốc làm bằng nhựa, cách nhiệt đầy ập nước. Chúng tôi rướn người về phía trước. Banwan tiếp tục kể sau khi uống một ngụm nước. Đúng lúc đó, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 368 từ Arnur thân chinh tới chỗ chúng tôi. Khi tới nơi, ông ấy nhìn thấy cảnh hỗn loạn và hoang tàn cực độ. Lính tráng chạy bán sống bán chết ra khỏi trận địa. Mặt đất trở thành một hoang mạc đầy hố bom và những xác chết nằm rải rác cùng gạch đá và những xác xe tăng của chúng tôi đang bốc cháy. Lửa bừng bừng khắp nơi. Nước sông Tawi biến thành màu đỏ vì máu của binh lính. Toàn bộ nơi đó là một địa ngục, không giống như những gì chiếu cho các bạn xem trên TV, nơi các bạn nhấn một cái nút, phóng một quả rocket, rồi sau đó nhấp một hớp trà. Lữ đoàn trưởng vốn quen biết với tôi nói, Bawan Singh, chuyện gì đang xảy ra thế này? Người của chúng ta biến đâu hết rồi? Và tôi trả lời ông ấy mà lòng nặng trĩu. Thưa chỉ huy, tôi rất tiếc phải báo cáo rằng nhiều người đã bỏ trận địa và chạy trốn vì sự an toàn của bản thân. Họ không thể chống lại được lực lượng ám đảo mà kẻ thù đang triển khai. Chúng tôi đã mất 3 chiếc xe tăng và nhiều lính. Lữ đoàn trưởng nói, nếu tất cả chúng ta đều bắt đầu suy nghĩ như vậy, thì làm sao chúng ta giành thắng lợi trong cuộc chiến này được? Rồi ông ấy thở dài. Tôi nghĩ tình thế này vô vọng, chúng ta nên rút lui. Tôi lập tức phản đối. Thưa chỉ huy, tôi nói, khẩu hiệu của trung đoàn chúng tôi là tôi chiến đấu để quyết thắng, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng khi chưa đấu tranh. Đúng là tinh thần đó đấy Bawan. Lữ đoàn trưởng đấm vào lưng tôi và bảo tôi tập hợp những binh lính còn lại. Trung đội trưởng của tôi cũng đã bỏ trận địa rồi, vậy nên lữ đoàn trưởng giao cho tôi là người chỉ huy. Lữ đoàn của chúng tôi được giao nhiệm vụ ngay lập tức tiến lên phía trước để chiếm lại cây cầu, đại đội Delta thuộc tiểu đoàn Gopka Rifle và những chiếc tăng còn lại của tiểu đoàn kỵ binh 31 cũng đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Buổi sáng bắt đầu bằng trận bắn phá của đại bác và súng máy. Giao điểm Mandiala trở thành địa ngục. Một vạt lửa cộng với những chấn động và tiếng nổ, với những viên đạn bắn tỉa bay vèo vèo qua đầu chúng tôi. Những khẩu súng máy không ngừng khạc ra hàng loạt đạn chết người. Máy bay kẻ thù rầm rú trên cao, bom rơi tới tấp xung quanh. Chúng tôi xông ra khỏi vị trí của mình, nắm chắc lưỡi lê, miệng hét vang, tiếng hô xung trận của người Sikh. Bosonahan Sakriakhan. Chúng tôi tấn công quân tiên phong của địch, dùng lưỡi lê đâm chết không biết bao nhiêu kẻ thù trong trận giáp lá cà đẫm máu. Hành động táo bạo của chúng tôi khiến kẻ thù thất hồn mặt vía. Lợi thế bắt đầu nghiêng về phía chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu đẩy lùi được quân địch. Đúng lúc này, quân địch quyết định đưa xe tăng vượt sông Tawi. Cho tới thời điểm đó, chúng tôi vẫn ở bên kia sông. Một khi quân địch qua cầu và tràn sang phía chúng tôi sẽ lâm vào tình thế hiểm nghèo vô phương cứu chữa. Điều tối cần thiết là phải ngăn chúng qua cầu. Giờ những cỗ xe tăng T-55 thuộc tiểu đoàn kỵ binh 31 và trung đoàn tăng thiết giáp 27 của chúng tôi đã bắt đầu xung trận. Ban đầu xe tăng của chúng tôi chống trả khá tốt với sự công kích dữ dội của kẻ thù. Nhưng khi những chiếc xe tăng Baton của Pakistan bắt đầu lăn bánh trên cầu, hai đồng đội của chúng tôi đã bỏ xe tăng chạy trốn. Tôi biết điều gì đang xảy ra với mình. Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy tới một trong hai chiếc xe tăng không người điều khiển, mở cửa và nhảy vào trong. Tôi biết về xe tăng, nhưng trước đó chưa từng cầm lái bao giờ. Tuy nhiên, tôi chỉ mất khoảng 2 phút để nắm được điều khiển và chỉ lát sau đã làm cho chiếc T-55 chuyển động. Chiếc xe tăng của tôi bắt đầu chuyển động. Nó tiến lên ngay trước dưới làn đạn dữ dội do những kẻ thù trốn trong bon ke vãi ra. Vậy nên, tôi lấy xe tăng về phía chiến hào của địch. Chúng nghĩ tôi sẽ đầu hàng trước hỏa lực không ngớt của chúng, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến về bon ke của chúng mà không hề nao núng cho tới khi chúng phải nhảy ra và tháo chạy. Một tên trong bọn chúng cố trèo lên xe tăng của tôi. Tôi lập tức điều khiển, tháp pháo quay ngang và ngoặt khẩu súng trường 100mm hất gã đó bay đi búng như một con ruồi ra khỏi cốc sữa. Trong khi đó, những chiếc xe tăng khác của chúng tôi bắt đầu nhằm vào quân địch và 20 phút sau chỉ còn lại mỗi một chiếc xe tăng Baton của kẻ thù. Tôi đuổi theo khi nó cố tẩu thoát. Xe tăng của tôi bị chiếc Baton bắn trúng và bắt đầu bốc cháy. Nhưng súng của tôi vẫn đang hoạt động. Tôi tiếp tục đuổi theo chiếc Baton và bắn nó từ một khoảng cách vừa đủ 50 thước. Chiếc xe tăng của địch bất ngờ dừng lại, lảo đảo, thoái lui. Tháp pháo xoay tròn như một thằng say rượu. Cuối cùng, nó ngừng quay. Chiếc xe tăng bùng cháy thành một quả cầu lửa. Tôi hét lên hoan hô. Tôi tới gặp chỉ huy và nói: 8 xe tăng địch đã bị tiêu diệt, thưa chỉ huy. Tình hình đã được kiểm soát. Cầu Mandela giờ đây đã gần như nằm trong tay chúng tôi. Quân địch tháo chạy tán loạn. Xe tăng chúng đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn những ổ kháng cự lẻ tẻ. Quân địch đã đặt một số súng máy và súng phóng rocket quanh cầu và hiện chúng vẫn hoạt động. Và quan trọng hơn hết, cờ của Pakistan vẫn bay trên đỉnh cầu kia. Tôi phải giật nó xuống. Choáng váng bởi sự chấn động, da thịt bị rách toạc và chảy máu bởi những mảnh đạn lạc, tôi bắt đầu nhích từng phân về phía bon ke của quân Pakistan. Xung quanh mình, tôi nhìn thấy những xác chết trên mặt đất đầy bùn, bị bom cày xới. Tôi tiếp tục di chuyển về phía trước cho đến khi chỉ còn khoảng 10 thước là tới bon ke, vây giữa đám dây thép, gối rắm của địch. Đến lúc đó, tôi ném một quả lựu đạn khói vào bon ke và 3 tên lính Pakistan đổ vật ra, chết, máu me đầy người. Chỉ còn lại duy nhất một tên. Khi giương súng lên ngắm bắn, tôi chợt nhận ra súng đã bị tắt. Tên địch cũng nhận thấy điều đó. Hắn mỉm cười, giương súng lên và bóp cò. Một loạt đạn găm vào chân trái của tôi. Tôi ngã lăn ra đất. Hắn chỉ súng vào tim tôi và lại bóp cò. Tôi cầu nguyện, sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng thay vì một tiếng nổ chói tai, chỉ có một tiếng cạch trống rỗng. Ổ đạn của hắn đã cạn. Naray Takia Ala Okakapa. Hắn hét lên và lao về phía tôi với lưỡi lê tuốt trần. Tôi đón hắn bằng tiếng thét Jai Hind và gọn gàng tránh đợt tấn công của hắn. Rồi tôi dùng bắn súng đánh chết hắn. Cuối cùng, tôi nắm lấy lá cờ của địch, giật nó xuống và thay thế bằng lá cờ tam tài. Khi tôi nhìn thấy cờ của chúng tôi bay phấp phới trên cầu Mandela, đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi, mặc dù tôi biết mình đã mất một chân. Bawasi ngừng nói và chúng tôi nhìn thấy mắt ông đẫm lệ. Không ai động đậy trong gần một phút. Thế rồi Putun đi tới chỗ Bawan và đưa cuốn vở bài tập của cậu ấy ra. Người lính quệt nước mắt. Are, gì thế này? Tôi không làm được toán hộ cậu được đâu. Cháu không muốn bác làm hộ bài tập cho cháu. Putun nói. Vậy cháu đưa vở ra làm gì? Cháu muốn xin chữ ký của bác. Bác là người anh hùng của chúng cháu. Mọi người vỗ tay. Dinesh lại đưa ra câu hỏi ban nãy. Vậy bác được tặng thưởng gì cho trận đánh đó?
Ba Quan trở nên im lặng. Như thể chúng tôi đã gợi lại nỗi đau trong lòng ông. Rồi ông cay đắng nói: "Không gì cả, người ta tặng thưởng hai huân chương MVC và hai huân chương PVC cho đơn vị 35 xích. Ba đồng đội của tôi được tặng thưởng huy chương Sena và một đài tưởng niệm được xây dựng ở Charian. Nhưng họ không tặng gì cho tôi hết, thậm chí không nhắc đến tôi trong báo cáo, không có ghi sự ghi nhận nào cho lòng dũng cảm của tôi." Ông rút ra một tiếng thở dài. "Nhưng suy nghĩ làm gì chứ? Tôi mãn nguyện khi nhìn thấy ngọn lửa cháy trên Aman Jyoti, đài tưởng niệm của các chiến sĩ vô danh. Tôi cảm thấy ngọn lửa đó cháy cho những người như tôi." Trở nên triết lý, ông đọc một bài thơ bằng tiếng Urdu. "Không báo trước cho chúng ta đến thế giới này, không báo trước chúng ta sẽ biến khỏi đây. Nhưng trong khi sống trên đời, chúng ta giành lấy những chiến công mà cho dù thế hệ này không nhớ, thế hệ sau sẽ không thể quên." Mọi người trở nên im lặng. Bỗng nhiên bà Damle bắt đầu cất tiếng hát. "Sarai Jehan Se Akcha Hindustan Hamara." Thế rồi tất cả những người khác cùng hòa giọng hát bài ca yêu nước đó. Tôi không biết điều gì đã tác động đến bọn trẻ chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tổ chức một cuộc diễu hành tự nguyện. Chúng tôi xếp thành một hàng và diễu qua chỗ của Bawa Singh. Bàn tay phải của chúng tôi nắm chặt lại, chào người lính dũng cảm này. "Đó là cuộc chiến tranh của chúng tôi. Ông là người anh hùng của chúng tôi." Ba Quan Sinh xúc động đến bật khóc. "Jahin!" Ông hô vang. Rồi Lê bước ra khỏi căn phòng, bỏ chúng tôi lại với tiếng xào xạc của cỏ voi, tiếng bom nổ, mùi hăng hăng cay cay của thuốc nổ cô đít và mùi thối của xác chết. Ông quát lờ bước lên một thông báo. "Các bạn thân mến, tôi vinh dự được thông báo rằng ngày mai một đội từ Quỹ Phúc Lợi của binh sĩ, được gọi tắt là SPF, sẽ đến thăm chúng ta. Ngài Thủ tướng kính mến của chúng ta để kêu gọi toàn thể người dân Ấn Độ hào phóng đóng góp vì lợi ích của người lính của chúng ta, những người đã hy sinh mạng sống để chúng ta được sống trong tự do cùng với danh dự và phẩm giá. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ giúp hầu bao để giúp SPF."
"Vậy còn người lính sống của chúng ta ở đây thì sao? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì để giúp ông ấy?"
Ông Sheikh nói to. Có những tiếng đồng tình.
"Đúng, đúng.
Đúng vậy, ông nói phải lắm. Nhưng tôi nghĩ sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng ta có thể làm cho Bawanti là giúp thành tích của ông ấy trong cuộc chiến tranh năm 1971 được công nhận. Chúng ta sẽ gửi một bức thư cho những người của SPF tới đây vào ngày mai."
Chúng tôi ai nấy đều phấn khởi. Có vẻ như cuối cùng chúng tôi cũng đang đóng góp cho một cuộc chiến. Có ba người bọn họ đến, một người cao, một người thấp và một người béo. Cả ba đều là cựu sĩ quan. Người cao thuộc hải quân, người thấp thuộc lục quân, còn người béo thuộc không quân. Người béo đọc một bài diễn văn. Ông ấy nói với chúng tôi rằng những người lính đang thực hiện một công việc vĩ đại. Đất nước của chúng tôi vĩ đại, thủ tướng của chúng tôi vĩ đại và sự quyên tặng của chúng tôi cũng sẽ vĩ đại. Họ chuyền một cái giỏ đi một vòng. Mọi người bỏ tiền vào đó. Một số người bỏ 5 ruby, một vài người bỏ 10 ruby, một số người bỏ 100 ruby. Có một bà bỏ chiếc vòng tay bằng vàng của mình vào đó. Salim không có tiền, cậu ấy góp 2 gói kẹo cao su. Ba Quan Sinh không có mặt, ông ấy gửi lời nhắn rằng ông ấy bị cảm cúm. Sau đó, phần hỏi đáp bắt đầu.
"Ông đã từng tham gia chiến tranh chứ?"
Kukani hỏi người đàn ông thuộc lục quân, một đại tá về hưu.
"Vâng, tất nhiên. Tôi đã trực tiếp tham gia 2 cuộc chiến tranh vĩ đại, cuộc chiến năm 1965 và cuộc chiến tranh năm 1971.
Trong cuộc chiến năm 1971, ông chiến đấu ở đâu?
"Ở Cham, nơi có lẽ đã chứng kiến những trận đánh vĩ đại nhất."
"Vậy ông thuộc trung đoàn nào?"
"Tôi thuộc bộ binh, trung đoàn Sikh vĩ đại."
"Ông có nhận được huân chương nào trong cuộc chiến năm 1971 không?"
"Ồ, quả thật, tôi được tặng thưởng một huân chương viết Chakra, đó là một vinh dự lớn."
"Ông được tặng thưởng huân chương cho thành tích gì?"
"Cho trận đánh vĩ đại ở giao điểm Madiala, trong đó tiểu đoàn Sikh 35 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình."
"Ông là loại người gì vậy hả? Các ông nhận huân chương cho mình và phủ nhận công trạng của người khác. Những người mà không có sự giúp đỡ của họ thì các ông sẽ không bao giờ chiếm lại được cái cầu đó."
Tôi xin lỗi, tôi không hiểu. Ông đang nói đến ai vậy?"
"Chúng tôi đang nói về người lính của chúng tôi, một người anh hùng trong cuộc chiến tranh năm 1971 tại Cham, người đã bị mất một chân. Người đáng lẽ ra phải được tặng thưởng huân chương Pakram Vir Chakra, nhưng chỉ nhận được những giọt nước mắt mà thôi. Này ngài đại tá, chúng tôi chỉ là dân thường,
Chúng tôi không biết gì về luật lệ và quy định của quân đội, nhưng ở đây đã có một sự bất công nghiêm trọng. Liệu ông có thể xem xét, xem giờ có thể làm gì đó được không? Vinh danh những người lính dũng cảm thì chẳng bao giờ quá muộn cả. Con người vĩ đại ấy ở đâu? Ông ấy ở ngay trong khu John của chúng tôi đây. Thật ư, tốt quá. Tôi rất muốn tỏ lòng tôn kính đối với ông ấy. Vậy là chúng tôi dẫn ông ta tới phòng của Bawan Singh. Chúng tôi chỉ phòng cho ông đại tá và nhìn ông ấy bước vào đó. Chúng tôi lảng vảng bên ngoài, không nén nổi tò mò. Chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ như tiếng cãi cọ. Rồi có tiếng va đập mạnh. Sau chừng 10 phút, ông đại tá lao ra khỏi phòng, nổi giận đùng đùng. Đây là người mà các ông phàn nàn rằng không được nhận BVC ư? Ông ta là tên vô lại khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp. Ước gì mình có thể vặn cổ được kẻ đáng ghê tởm đó ngay tại đây và ngay bây giờ. Sao ông dám nói về người anh hùng chiến tranh của chúng tôi như thế hả? Bà Đam Lê mắng. Ông ta mà là người anh hùng chiến tranh à? Đúng là một trò đùa lớn nhất trên đời. Ông ta là một kẻ đào ngũ khốn kiếp, bỏ chạy khi có dấu hiệu khó khăn đầu tiên ở khu vực Tram. Tôi nói cho các vị biết, ông ta là một vết nhơ đáng ghét nhất đối với trung đoàn người Sikh. Đáng lẽ ra, ông ta phải chịu cái án nghiêm khắc 14 năm tù. Thật không may, những vụ án về tội đào ngũ khép lại sau 5 năm. Nếu không, thậm chí bây giờ, chúng tôi sẽ tố cáo ông ta. Chúng tôi sững sờ. Ông nói gì cơ, đại tá? Ông ấy đã kể cho chúng tôi nghe tỉ mỉ về hành động dũng cảm của ông ấy ở Tram. Thậm chí ông ấy đã bị mất một chân trong khi chiến đấu cơ mà. Chuyện đó là hoàn toàn dối trá. Để tôi kể cho các vị nghe câu chuyện thật của ông ta. Một câu chuyện thực sự khá lâm ly. Đại tá chỉnh lại dây lưng của mình. Khi chiến tranh nổ ra, tâm trạng của Bawan Singh không được tốt lắm vì vợ ông ta vừa mới sinh một đứa con đầu lòng ở Pathankot. Ông ta khao khát được cùng ở gia đình. Nỗi khát khao lớn đến nỗi ngay khi có dấu hiệu khó khăn đầu tiên ở Jorian, khi quân Pakistan tấn công bằng sức mạnh tổng lực của trọng pháo, ông ta liền bỏ vị trí chiến đấu và chạy trốn. Ông ta tìm cách về Pathankot và ẩn náu trong ngôi nhà mà tổ tiên đã truyền lại cho ông ta. Chắc hẳn, ông ta nghĩ rằng mình đã bỏ chiến tranh lại xa tích phía sau. Nhưng chiến tranh không bỏ ông ta. Hai ngày sau khi ông ta về nhà, không lực Pakistan oanh tạc căn cứ không quân Pathankot. Chúng không bắn trúng một chiếc máy bay nào của chúng ta, nhưng hai quả bom nghìn cân đã rơi xuống một ngôi nhà nằm cạnh sân bay. Hóa ra đó là nhà của Bawan. Vợ và đứa con trai mới sinh của ông ta chết ngay tại chỗ, còn ông ta thì bị mảnh bom làm cục mất một chân. Nhưng làm sao ông ta có thể tả lại cảnh chiến trường tỉ mỉ đến như vậy? Đại tá nhăn mặt. Tôi không biết ông ta đã kể cho các bạn nghe chuyện gì. Nhưng 26 năm là một khoảng thời gian dài để đọc về những trận đánh lớn. Kẻ khốn kiếp đó đã xuất hiện sau từng ấy năm chỉ để lừa dối các vị và kiếm một chút cảm giác sung sướng rẻ tiền qua những câu chuyện về lòng dũng cảm của ông ta bịa ra. Gặp phải ông ta đã làm hỏng hết tâm trạng của tôi. Hôm nay không còn là một ngày tốt lành nữa. Xin chào. Ông đại tá lắc đầu và bước ra khỏi khu chôn. Người đàn ông cao và người đàn ông béo đi hai bên. Chúng tôi quay lại Bon Ke. Ngày hôm đó cũng không còn là một ngày tốt lành đối với chúng tôi nữa. Chúng tôi băn khoăn, không biết Bawan Singh đang làm gì. Tối hôm đó, ông ta không thò mặt ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy ông ta ở phòng trọ khu chôn. Một hộp sữa, một tờ báo chưa được đụng tới, nằm im lìm ở bậc cửa. Đôi nạng của ông ta được xếp gọn vào tường. Chiếc giường gỗ đã bị đẩy vào một góc, có một cái cốc để trên chiếc đầu bàn kê ở đầu giường. Chứa ít bã chè màu nâu. Chiếc ghế duy nhất nằm trong phòng, chổng ngược ở giữa phòng. Ông ta đã treo mình trên chiếc quạt trần bằng một dải lụa buộc ở cổ, vẫn mặc nguyên bộ quân phục màu xanh ô liu, đầu gục xuống ngực. Thân thể mềm rũ của ông ta khẽ đung đưa, chiếc quạt trần phát ra những tiếng kêu có két yếu ớt. Một chiếc xe jeep của cảnh sát tới, đèn đỏ nhấp nháy, cảnh sát lục soát đồ của ông ta. Họ nói huyên thuyên, khoa chân múa tay, hỏi những người hàng xóm bằng giọng cộc lốc. Một anh thợ ảnh chụp ảnh bằng chiếc máy có đèn flash. Một bác sĩ mặc áo choàng trắng cùng với xe cứu thương. Một đám đông tụ tập trước cửa của phòng Bawan Singh. Họ mang xác của ông ta đi trên một chiếc cán, phủ một tấm vải trắng nhầu nhĩ. Các cư dân của khu John đứng im lặng. Putun, Dinesh, Salim và tôi rụt rè ngó ra từ sau lưng của người lớn. Chúng tôi nhìn thi thể của người đàn ông đã chết bằng ánh mắt khó hiểu, rồi cúi đầu trong sợ hãi,
đau buồn và hối lỗi khi sự hiểu biết như một dòng chất lỏng chậm chậm lan trong tâm trí đang mụ đi của chúng tôi. Đến lúc ấy, những người đầu tiên trải qua cuộc chiến tranh trong số chúng tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng chiến tranh là một vấn đề rất hệ trọng, nó cướp đi những mạng sống. Spita trong nghiêm nghị. Cô ở đâu trong thời gian chiến tranh? Tôi hỏi. Ngay ở đây, ở Mumbai. Cô ấy đáp và vội đổi chủ đề. Hãy xem câu hỏi tiếp theo nào. Ram Kumar xoay người trên ghế và nói với tôi. Anh Thomas, anh đã trả lời chính xác 7 câu hỏi để giành được 20 vạn ruby. Giờ chúng ta hãy xem anh có trả lời được câu hỏi thứ 8 để giành được 500.000 ruby hay không. Anh sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng, tôi đáp.
Ok, câu hỏi số 8. Phần thưởng cao quý nhất tôn vinh lòng dũng cảm dành cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ là gì? Đó là A. Mahavir Chakra, B. Paramvir Chakra, C. Shourya Chakra hay D. Ashok Chakra. Nhạc nổi lên, chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu tích tắc to hơn. Khán giả xôn xao. Họ nhìn tôi thông cảm, chuẩn bị nói lời chia tay với người bầu bạn thân thiện ở cùng thành phố với mình. B. Paramvir Chakra. Tôi đáp. Ram Kumar nhướng mày. Anh biết câu trả lời này hay chỉ đoán mò?
Tôi biết câu trả lời.
Anh hoàn toàn chắc chắn 100% chứ?
Vâng.
Tiếng trống dồn nổi lên. Câu trả lời đúng nhấp nháy. Chính xác 100%.
Ram Kumar thốt lên. Khán giả hả hê. Tiếng vỗ tay và những tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Tôi mỉm cười.
Ram Kumar thì không. Smita gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.